con đường dễ dàng dẫn vào sơ thiền là cách mà chúng ta vừa thực hành chú tâm vào sự cảm nhận của các lạc thọ trong khi thân đang tiếp nhận các cảm giác đó. Quán từ bi cũng là một cách khả thi khác. Ở đó trung tâm của tâm linh là ở vùng ngực, cảm giác được sự ấm áp tỏa ra từ đó. Càng mở rộng lòng, chúng ta càng tăng trưởng cảm giác hạnh phúc để đi vào định. Định tạo nên sự an vui trên đường tu tập. Đức Phật đã nói, đây là lạc ta đã được hưởng. Định giúp ta tìm được trạng thái cân bằng giữa sự tự kỷ luật cần có khi hành thiền và cái cần có để thụ hưởng sự an vui, lòng hy vọng, mong cầu, chờ đợi, tất cả đều bất lợi cho sự đạt định, vì tâm chỉ có thể thực hiện một hành động ở từng thời điểm, hoặc là ta hy vọng, mong mỏi, hoặc là ta định tâm. Nếu ta không quấy nhiễu tâm để nó tự vận hành, nó sẽ hòa nhập với đề mục thiền quán, nó sẽ tự đi vào định. Khả năng đó là một yếu tố tự nhiên của tâm, đó là sự buông xả mọi thành kiến, suy nghĩ, quan điểm, chấp kiến của ta. Càng có thể buông xả, cuộc sống của ta càng dễ chịu hơn. Điều này cũng đúng trong tu tập thiền định. Hành giả càng buông bỏ những gì mình từng nghe, từng tin, từng hy vọng để chỉ ngồi xuống tọa thiền chú tâm thì càng dễ hành thiền hơn. Tất cả mọi quan điểm, suy nghĩ đều bất lợi cho sự thực hành. Sau khi xả thiền, ta lại có thể trở về với những suy nghĩ, quan niệm của mình nếu ta muốn. Nhưng thực ra chúng không lợi ích gì, chỉ là gánh nặng của ta. Nếu có thể buông xả, ta mới có thể tìm được chân lý trong ta. Một trong những đặc tính của một vị A-la-hán, người đã giác ngộ, là họ không có quan điểm. Đã chứng nghiệm được chân lý thì không còn quan điểm. Một vị A-la-hán đã được diễn tả như sau: dầu sống trong thế tục, tâm ngài không bị ô nhiễm. Thành quả cao nhất ngài đạt được là không còn sầu khổ, không nhiễm ô và tự tại. Mỗi khi ta nhận diện được một quan điểm dựa trên thói quen, ta cần buông bỏ nó, ít nhất là trong lúc tọa thiền. Chỉ có như thế việc hành thiền của ta mới mong có kết quả. Nếu chúng ta bỏ chút thì giờ ra để suy ngẫm về tất cả những gì là quan trọng đối với ta một cách tuyệt đối, thật sự cần thiết, ta sẽ thấy rằng tất cả có thể dễ dàng được buông bỏ khi ta biết chăm lo cho sự phát triển tâm linh và tình cảm của bản thân. Ta sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi vật, mọi người ta tiếp xúc. Tham vấn. Thiền sinh, khi nói về định, có phải ta sẽ nhìn thực tại một cách khác và dùng nó như một động cơ để thúc đẩy ta hành thiền không, thưa ni sư? Ayakema, dĩ nhiên là sự thúc đẩy sẽ trở thành đương nhiên. Đã chứng nghiệm được một cái gì đó hạnh phúc tuyệt vời hơn tất cả những gì ta đã biết thì không ai còn phải đợi bị nhắc nhở, bó buộc phải tọa thiền. Thiền sinh, thưa ni sư, con thắc mắc không biết nên coi việc buông xả quan trọng đến mức nào, ngay cả buông xả những chứng nghiệm hoàn hảo nhất. Ayakema, nếu ta bám víu vào sự chứng đắc thì chúng sẽ mất giá trị và trở nên là một tri kiến không hoàn hảo. Chúng ta luôn sẵn sàng chấp nhận sự vô thường của khổ, nhưng không hề chuẩn bị để đón nhận sự vô thường của lạc. Thực ra điều này có thể là một kinh nghiệm quý báu cho chúng ta, vì ta có thể thực sự quán sát sự hoại diệt của các lạc thọ. Do đó, các thiền sinh bám víu vào các trạng thái an lạc của định bị coi như đã đi sai đường. Đức Phật đã giảng cho chúng ta về định và hướng dẫn rõ ràng không nên bám víu vào chúng, vì thái độ không bám víu cũng đồng nghĩa với niết bàn. thiền sinh, thưa ni sư, có thể đó lý do tại sao các vị thiền sư không nói về định, vì nó có thể làm các thiền sinh chưa chứng nghiệm sinh nản lòng. Ayakema, với bất cứ phương pháp thiền nào, điều đó cũng có thể xảy ra, tuy nhiên có sự hướng dẫn của các vị thiền sư thì thiền sinh dễ đi vào định hơn. Lúc nào cũng có hai hướng để chủ tâm vào, tuệ và định. Cả hai đều mang đến những thành tựu viên mãn. Nhiều thiền sinh cũng tự vào định được, nhưng không có sự hướng dẫn của các vị thầy, họ không thể tiếp thu được đầy đủ các lợi ích. Dĩ nhiên là không được điều mình mong mỏi sẽ mang đến khổ đau, nhưng đó cũng có thể được coi như một quá trình học hỏi. Vì những nỗi lo sợ này, chúng ta cần có một thái độ đứng đắn đối với thiền, biết chấp nhận sự thật là các trạng thái thiền định chỉ là những yếu tố của giác ngộ. Thiền sinh, thưa ni sư, điều gì sẽ xảy ra nếu như hành giả chỉ có thể vào được sơ, nhị và tam thiền, đến đó thì không thể nào vào được tứ thiền? Ayakema, ngay chính như chỉ đạt được đến tam thiền, tâm hành giả lúc đó cũng đã đạt được chuyển hóa rồi. Tuy nhiên, sự dậm chân tại chỗ hoàn toàn khó thể xảy ra. Với thời gian, lòng kiên nhẫn và quyết tâm, hành giả sẽ chiến thắng mọi trở ngại. Thiền sinh, thưa ni sư, tiến bước ở đây có nghĩa là gì? Ayakema, ba giai đoạn thiền định đầu tiên cũng đã dễ dàng giúp ta có tri kiến, giúp cho con đường tâm linh những động cơ cần thiết để ta có thể tiếp tục không sao lãng, giúp tâm trở về ngôi nhà bẩm sinh. Và khi chúng ta tiếp tục hành thiền, chúng sẽ tạo cho ta tri giác. Hiển nhiên rằng việc đạt đến các tầng thiền định cao hơn trở thành khả thi. Quán từ bi, hãy chủ tâm vào hơi thở của bạn trong chốc lát. Hãy tưởng tượng rằng trái tim bạn không chứa gì cả ngoài ánh sáng vàng rực, và ánh sáng này bao trùm từ đầu đến chân bạn với những tia sáng vàng rực rỡ, với sự ấm áp khiến bạn cảm thấy hân hoan, tự tại. Ánh kim sắc này bao bọc bạn để bạn có thể ngồi trong vùng sáng đó với tâm bình an, tự tại. Giờ hãy chuyển ánh kim sắc đó từ trái tim bạn đến thiền sinh bên cạnh, bao phủ họ với những tia sáng vàng rực rỡ, với sự ấm áp, tự tại và hoan hỷ. Bao bọc người ấy với ánh kim sắc, ban cho người ấy cảm giác an ổn, được che chở. Hãy để ánh kim sắc đó tăng trưởng, tỏa lan đến tất cả mọi người trong thiền đường, mang sự ấm áp từ trái tim bạn đến họ, tặng cho họ món quà của tự tại, hoan hỷ, bao bọc họ với ánh kim sắc của tình thương và bi mẫn. Giờ hãy tỏa ánh kim sắc đó đến bậc sinh thành của bạn, bao phủ họ với sự ấm áp từ trái tim bạn, mang đến cho họ tự tại và hoan hỷ, bao bọc họ với tình thương của bạn, mang đến cho họ cảm giác được che chở. Giờ hãy nghĩ đến những người gần gũi, thân thiết nhất của bạn. Hãy để ánh kim sắc từ trái tim bạn lan tỏa đến họ, bao phủ họ với ánh sáng đó, mang tình thương, sự ấm áp của bạn đến với họ. Hãy nghĩ đến tất cả bằng hữu của bạn. Hãy để ánh kim sắc từ trái tim bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ sự thân hữu, tình thương yêu. Hãy bao bọc họ mang đến cho họ món quà của sự tự tại, hoan hỷ và che chở. Hãy nghĩ đến tất cả những người bạn đã gặp gỡ, dù quen hay không, hãy để ánh kim sắc đó tăng trưởng, tỏa lan đến tất cả mọi người, mang đến cho họ sự thân hữu, tình thương yêu. Hãy để sự ấm áp từ trái tim bạn bao bọc họ. Giờ hãy nghĩ đến tất cả những người sống gần bạn, dù bạn đã gặp gỡ họ hay chưa, hãy để ánh kim sắc đó từ trái tim bạn tăng trưởng, tỏa lan đến tất cả mọi người, mang đến cho họ sự thân hữu, ấm áp, bao bọc họ với ánh sáng đó, đem đến cho họ tình thương và sự che chở. Giờ hãy để ánh kim sắc từ trái tim bạn tăng trưởng, lan tỏa cho đến khi nó như một đám mây kim sắc che phủ cả bầu trời quê hương bạn. Hãy để những cụm kim sắc đậu xuống trái tim của tất cả mọi người, mang đến cho họ sự ấm áp, tự tại và bình an. Giờ hãy mang chủ tâm trở về với bạn, hãy cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim bao trùm bạn, che phủ bạn, đem lại cho bạn sự tự tại và hoan hỷ. Cầu cho tất cả chúng sanh ở mọi cõi đều được hoan hỷ và tự tại. Chương 13. Nhận được bản tâm chân thật của mọi vật. Bước thứ 8. Lý duyên khởi siêu việt đặt trọng tâm ở nhân quả. Bước kế tiếp theo các tầng thiền định là tri kiến về sự vật như chính bản thể của chúng. Kiến là một kinh nghiệm nội tại, và tri là sự nhận biết về điều đó, sự nhận biết rõ ràng về sự vật như chúng thật là, có nghĩa là tri kiến. Thực tế mà nói, hành giả trước hết phải đạt được các tầng thiền định, sau đó sử dụng sức định và thanh tịnh của tâm để đạt được tri kiến. Trong từ ngữ Phật học, tri kiến có nghĩa là sự hiểu biết thông qua kinh nghiệm tự thân về ba đặc tính của tất cả mọi hiện hữu, đó là Anicca, Dukkha và Anatta, là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường được che đậy bằng thường, vì hơi thở liên tục ra vô, ta quên rằng mỗi hơi thở là một hơi thở mới, hơi thở cũ đã bị hoại diệt, không còn ích lợi gì. Khổ thì được hóa trang bằng sự thay đổi, bằng các chuyển động. Đôi khi chúng ta trốn chạy khổ đau, tìm quên lãng, thay hình, đổi dạng. Vô ngã thì được che đậy bằng hình thể, bằng các khối. Để thật sự nhận chân được bản thể, sự vật, ta phải đập bỏ những chướng ngại đã in sâu trong suy nghĩ của ta, khiến ta lầm tưởng sự tiếp nối như là thường hằng, hình thể như là ngã hay thực thể. Không phải dễ phá vỡ những suy nghĩ này, vì sự thật là ta không thích vô thường, khổ và vô ngã, vì những thứ này hủy diệt cái ngã tưởng mà ta vẫn thường ôm ấp. Bước đầu tiên trên con đường giác ngộ là phải tách biệt tâm và thân. Điều đó có nghĩa là sống với con người này, với cái tôi, không phải là một tổng thể, mà là gồm có thân và tâm. Trong lúc hành thiền, hơi thở là thân sắc và sự chánh niệm về hơi thở là tâm. Khi chúng ta chú tâm vào hơi thở nhưng chưa chánh niệm đủ để đạt được tâm an lạc, thì ít nhất ta cũng có thể nhận ra hai khía cạnh này là một việc làm hữu ích, thiết thực hơn so với tâm suy nghĩ lăng xăng thường ngày của ta. Khi chúng ta đã hoàn toàn cảm nhận được hai khía cạnh này, thì cái tôi hình tướng này bắt đầu tan vỡ, thân và tâm có mặt ở khắp mọi nơi, có thể không phải là cái tâm mà ta thường biết, nhưng ngay chính một cái cây hay một hiện tượng tự nhiên nào cũng ước muốn được hiện hữu, nếu không nó đã không thể sinh tồn. Khi ta có thể hiểu rõ về thân và tâm ngay nơi bản thân, thì ta cũng có thể nhìn thấy được điều đó ở tất cả mọi thứ quanh ta. Ta có thể quán xét điều đó ở nội tâm cũng như ngoại tại. Đức Phật đã dạy tất cả vũ trụ này, hỡi các tỳ kheo, đều nằm trong thân dài một trượng và tâm này. Chúng ta có thể bắt đầu quán sát thực tế cơ bản bằng các đề mục thiền quán, rồi phát triển sự hiểu biết đó rộng hơn đến với tất cả những gì chúng ta quan sát. Tâm và thân tùy thuộc vào nhau nhưng không giống nhau. Nếu không hiểu được điều cơ bản này, ta khó mà có thể tiến sâu hơn vào trí kiến. Ta sẽ bị chướng ngại bởi đúng rồi, nhưng mà là những biểu hiện của lòng nghi hoặc. Chúng ta cần hiểu rằng tâm sai khiến thân ngay chính như hơi thở là điều thiết yếu cho sự sống, cũng có thể bị tâm điều khiển. Ta có thể bảo hơi thở ngưng lại trong giây lát, bảo nó hít sâu vào, bảo nó chậm lại. Dầu hít thở là hành động tự nhiên của thân, nó cũng có thể bị tâm sai khiến. Sau này ta có thể nhận thấy rằng cả thân lẫn tâm đều không phải là những thể rắn chắc, trái lại chúng bao gồm những chuyển động do nhiều thứ làm thành. Mỗi tư tưởng là một chuyển động của những thôi thúc trong tâm, còn thân dầu có vẻ như rắn chắc nhưng với chánh niệm ta có thể cảm thấy đó là những chuyển động tiếp nối. Khi ta theo dõi hơi thở sâu lắng rồi vào định, chúng ta sẽ nhận thấy ngay mỗi hơi thở cũng chứa đựng sự chuyển động và không bao giờ là một hơi thở trọn vẹn. Nó có bắt đầu, ở giữa và ở cuối và luôn thay đổi. Khi tâm hành của ta đã tượng hình rõ ràng, ta sẽ thấy có những đặc tính lên xuống giống như dòng điện. Chúng ta đạt được sự hiểu biết sâu xa hơn về trạng thái của ngã. Cái trước đây dường như là quá bền vững, rắn chắc. Những gì dường như rắn chắc đối với chúng ta thực ra giống như bụi trong không khí mà ta có thể thấy xuyên qua ánh nắng. Đối với thân cũng thế. Đã kinh qua, hiểu được thực trạng này giúp chúng ta một bước trên đường tiến tới tri kiến. Nhưng nếu chỉ biết, chỉ tư duy như thế vẫn chưa đủ. Đó chỉ là bước khởi đầu, phải biến điều đó thành một kinh nghiệm thật sự. Ngược lại, chỉ có kinh nghiệm thôi mà không có sự hiểu biết cũng không ích lợi gì. Chánh niệm, cảm giác cũng là một trạng thái chuyển biến. Giống như khi ta nhận biết sự đổi thay, sự thiếu vắng hình tướng trong các cảm thọ. Nếu những khía cạnh này có thể được nhận thức bằng chính kinh nghiệm bản thân chứ không phải qua sách vở, thì ta sẽ nhìn sự vật bằng con mắt khác. Ta sẽ cảm nhận được một thực tế là chỉ có những hiện tượng vô thường hiện hữu. Do đó ta sẽ có thể buông được sự chấp chặt, bám víu vào các hiện tượng này, hình tướng, sự tiếp nối dẫn đến bám víu. Khi chúng ta có thể chứng nghiệm được điều ngược lại trong thiền định, là chúng ta mở được đường đến trí tuệ thực sự. Giờ chúng ta đã có được sự hiểu biết về các nhân duyên, có nghĩa là ta nhận thức được rằng tất cả mọi sắc thân, tất cả các hình tướng đều bao gồm bốn yếu tố chính. Chúng ta có thể cảm được nhiệt độ nóng, lạnh trong cơ thể, hơi thở gió, nước ở mồ hôi hay nước miếng, và yếu tố đất trong xương, da thịt của thân, chúng ta có thể nhận thức được rằng các yếu tố này tự chúng không hoàn chỉnh, không độc lập mà tùy thuộc vào các yếu tố tương ưng để hiện hữu. Vì các yếu tố luôn thay đổi, thân ta lại tùy thuộc vào chúng, nên cũng thay đổi luôn, khiến thân nhiều khi không được an. Điều đó dễ chứng nghiệm, dẫn đến tri giác về cái khổ phát khởi nơi thân. Ngay chính tâm thức ta cũng bị điều kiện hóa, tư tưởng phát sinh do bởi có sự xúc chạm của các căn, căn xúc chạm sinh ra cảm thọ, suy tưởng và các tư tưởng liên đới tiếp nối theo. Sự vận chuyển của tâm tùy thuộc vào sự tiếp xúc của thấy, nghe, ngửi, nếm hay suy tưởng. Khi quan sát trong thiền định, ta sẽ thấy các chổi phản ứng qua sự tiếp xúc của các căn được tiếp nối bằng cảm thọ rồi suy tưởng hay đặt tên rồi mới đến quá trình suy tưởng, thường là ý thích hay ghét bỏ. Ta nhận biết đó là một thực trạng chứ không phải chỉ là một suy diễn. Khi có cảm giác đau, tâm liền phản ứng muốn loại bỏ cái đau, đó là do sự xúc chạm đưa đến cảm giác khó chịu. Tâm nghĩ đó là đau, rồi phản ứng lại bằng cách ghét bỏ, muốn chạy trốn nó. Nếu chúng ta theo dõi quá trình này trong thiền định, ta có thể thấy tất cả đều là các trạng thái của tâm, là các trạng thái hình thành dựa vào các những điều kiện tiềm ẩn, không trọn vẹn, không độc lập, từ đó đưa đến nhận thức rằng không có ai làm chủ cả. Nếu có cái ngã thì chắc rằng cái ngã đó sẽ có đủ khôn ngoan để chỉ nghĩ đến những tư tưởng hạnh phúc, chỉ có tạo cảm thọ an lành, quán sát các lạc hay khổ thọ và các phản ứng của ta đối với chúng, giúp ta nhận ra những yếu tố trong việc tạo ra cái ngã. Hiểu được rõ ràng như thế, ta có thể ứng dụng sự hiểu biết này vào đời sống hàng ngày. Chúng ta không còn phải tin vào những gì tâm bày ra, mà biết rằng tất cả được tạo ra do duyên khởi, do một cái tác động nào đó, tất cả tùy thuộc vào ta để chuyển tâm theo hướng thiện. Khi đã nhận thức được những sự thật này, khi đã quán tưởng sâu xa về chúng, xem xét tính trung thực của chúng, thì ta sẽ có thể thiền quán về chúng hữu hiệu hơn trước đó nhiều. Các tri kiến này là một diễn biến tự nhiên, vì tâm và thân do duyên sinh, suy ra cũng có nhân duyên đưa đến sự hiện hữu của ta, đó là ái và vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là không nhận biết sự thật tuyệt đối, và ái ở đây là ước muốn được hiện hữu. Các duyên này dẫn đến nhiễm ô, khiến ta có những hành động bất thiện. Ngay cả các hành động thiện của ta cũng dựa trên ý niệm ngã, do đó cũng mang đến những hậu quả. Nhận thức về các nhân duyên cần phát triển xa hơn đến các nghiệp quả của chúng ta. Chúng không phải do định mệnh hay tai nạn, mà do chính các hành động có chủ ý của ta. Giáo lý của Đức Phật thường được coi là giáo lý về nhân quả, đó là một giáo lý có tính phân tích. Vì muốn thật sự tìm hiểu sâu xa về bản ngã của chúng ta như là một hiện tượng, ta cần phải phân tích. Đó không chỉ là việc đưa ra những kết luận hợp lý, mà đúng hơn là sử dụng những cái thấy ở nội tâm dựa trên sự chứng nghiệm của bản thân. Giờ chúng ta đi vào một khía cạnh quan trọng nhất của tri kiến, đó là sự quán sát về sinh diệt, là đặc tính của vô thường. Tất cả những gì do duyên sinh đều hoại diệt, vì tất cả nhân duyên cũng hoại diệt. Khi chúng ta đã nhận thức được rằng hơi thở vô đã hoại diệt và một hơi thở khác đã thay vào đó, rồi hơi thở tiếp theo cũng hoại, để một hơi thở khác lại nối tiếp, chúng ta đã suy nghĩ ra được tính không của ngã. Thay vì để tâm nghĩ suy về những việc không quan trọng của quá khứ hay tương lai, ta cần nhớ hướng tâm đến tính cách vô thường của vạn pháp. Sự sinh diệt của hơi thở vào, ra dễ quan sát, dễ hiểu. Sự sinh diệt của tâm khi quan sát hơi thở cũng hiển nhiên khi ta nhận thức đó cũng chỉ là một tâm hành, một sự biến chuyển. Mọi biến chuyển đều sinh diệt, hàm chứa trong đó sự khó chịu. Vì thế sinh ra khổ là điều tất nhiên, cái khổ nơi hơi thở khó nhận thấy, vì ta cần phải thở để sống. Song trên thực tế, bất cứ sự chuyển biến không ngừng nào cũng gây ra những kích thích không ngừng, là nguyên nhân của khổ. Do đó không có lý do gì để ngạc nhiên khi thế giới tràn đầy đau khổ, vì không bao giờ ta có thể tìm được sự thỏa mãn hoàn toàn trong vô thường. Dầu cho đó là một cảm xúc, một cảm giác, một tư tưởng, một hành động hay một chuyển động vật lý, tất cả đều mang tính chất vô thường. Ngay tại đây hãy quan sát những chuyển động của thân, vì đó là những bằng chứng hiển nhiên nhất. Ta không thể đi một bước chân mà không có sự sinh diệt, không thể dở một cánh tay lên hay thay đồ, mặc đồ mà không có sinh diệt. Chúng ta có thể nhận thấy tuyên ngôn của chánh pháp trong mọi hiện hữu, mọi sinh hoạt của ta. Nhận thức rõ ràng như thế giúp ta chế ngự lòng nghi hoặc, giúp ta có nhiều động lực hơn để tu tập. Lòng nghi hoặc giống như cái thắng xe, nó kìm hãm ta lại, vì ta lo âu về con đường đạo, về thầy dạy của ta. Khi không còn lòng nghi hoặc, sức mạnh nghị lực được tự do lao về phía trước để mở ra con đường đưa đến tri kiến mới mẻ. Tri kiến là bước đến kế tiếp. Chúng ta quan sát năm uẩn là kết hợp của ta, thân hay các hành động. Tâm gồm các cảm giác, các khái niệm, tâm hành hay tư tưởng và các căn thức. Khi quá trình sinh diệt đã trở nên rõ ràng đối với chúng ta, nó sẽ giúp ta có một cái nhìn thấu đáo về bản ngã, về tha nhân, để ta không còn phải sân hận với ai, vì ta biết rằng sân chỉ là một trong những chướng ngại sinh diệt. Chúng ta cũng không cần phải luyến ái người nào, vật nào, vì đó cũng là một trong năm chướng ngại. Sinh rồi diệt, hiện tại, năm chướng ngại này nắm vai trò quan trọng trong tâm thức ta. Trước hết, cần phải quan sát năm chướng ngại nơi chính bản thân. Những gì ta không biết nơi mình, ta cũng sẽ không bao giờ biết nơi người khác. Ta đã biết về những chuyển biến của hơi thở, của thân, sự hoại diệt, già nua, biến đổi. Ta biết về những cảm xúc của mình và quan sát chúng trong lúc tọa thiền cũng như lúc rời chiếu thiền. Khi ta đã tìm được niềm vui trong thiền định thì ta có thể tiếp tục sự quan sát này khi tọa thiền trong một thời gian dài mà không bị phân tâm. Chúng ta cố gắng để không bị kẹt vào các khía cạnh bền chặt của thân ta, của tha nhân, trái lại luôn luôn quan sát năm chướng ngại. Chúng ta có thể thấy sự hiện diện của năm chướng ngại ở mọi thứ quanh ta để quan sát sự biến đổi không dừng của chúng. Cây mọc lên, già cỗi, rồi chết, cành lá đâm chồi, héo úa, rồi tan rã, và tất cả mọi thứ hiện hữu khác cũng thế. Giây phút chứng ngộ này là giây phút quan trọng trong tiến trình hướng đến tri kiến. Nhận thức về sinh diệt dần sẽ đến một giai đoạn trong thiền định. Khi chỉ còn có sự hoại diệt được quán sát, chúng ta chỉ thấy khía cạnh đó, vì sự chủ tâm của ta đã vi tế hơn, đến độ nó gắn chặt với sự tận cùng của từng hơi thở và sự hoại diệt của từng biến chuyển của tâm. Ở thời điểm đó, có thể ta sẽ thấy sợ hãi vì không còn gì để bám víu, nắm bắt. Mọi thứ dường như tan rã dưới mắt ta, và điều đó ảnh hưởng đến bản ngã cũng như mọi hiện hữu quanh ta. Dù hiện tại mọi thứ dường như bền chắc, nhưng khi đã đạt định và tri kiến phát sinh, ta không thể chối bỏ sự hoại diệt, cũng như những cái thấy thông thường của ta chỉ là ảo giác. Nếu thân tâm không luôn biến đổi, hoại diệt, thì chúng sẽ bền chặt mãi mãi, là điều không thể xảy ra. Tất cả các duyên đều luôn biến đổi. Khi đã có được sự nhận thức đó trong thiền định, cũng như trong sự hiểu biết của mình, thì khó tránh được cảm giác sợ hãi chí ngự. Tôi sẽ làm gì đây? Không còn gì để bám víu nữa. Tham vấn. Thiền sinh, chúng ta là do ái dục vô minh mà ra, vậy còn những sinh vật khác, chúng do nhân duyên gì mà ra thưa ni sư? Ayakhema, cũng do các nhân duyên đó. Thiền sinh, cảm ơn ni sư, nhưng con phải suy nghĩ thêm về điều đó. Ayakhema, đừng suy nghĩ mà hãy quán tưởng về đề mục này khi tọa thiền. Không cần phải quán về tất cả năm chướng ngại, chỉ cần quán triệt một trong năm cũng đủ để có trí tuệ. Nhưng trước khi thiền quán về đề mục đó, trước hết hãy để tâm an định, vì tâm có những khả năng không thể lường được khi đã an định. Thiền sinh, thưa ni sư, khi ni sư bảo rằng vì tâm không tuân theo những gì ta thích suy tưởng nên ta không hiện hữu, đệ tử thấy thắc mắc, làm sao mà ta không hiện hữu được? Ayakhema, không đúng như thế, là không có người chủ. Thiền sinh, không có người chủ, có thể nào tâm ta lại thuộc về ai đó? Ni sư có hiểu ý con không? Con không biết phải ứng dụng điều đó như thế nào. Ayakhema, không phải tâm thuộc về người khác. Ta có thể nhìn thẳng vào tâm và nói rằng đây là tâm chưa được rèn luyện, nó chỉ làm theo ý của nó. Nếu ta có quyền hạn gì trong vấn đề này, nếu ta thực sự làm chủ nó đã không hành động như thế. Nói vậy có lẽ dễ hiểu hơn. Thiền sinh, điều đó làm con thấy bức rứt vì tâm không được rèn luyện của mình. Ayakhema, tốt, vì nó khuyến khích em phải rèn luyện tâm. Thiền sinh, ni sư có nói rằng sự định tâm trong một khoảng thời gian nào đó cũng có thể đưa đến tri kiến, nhưng chưa đủ để đạt thanh tịnh. Tri kiến thường phát sinh trong các thời tọa thiền sao, thưa ni sư? Ayakhema, có thể phát sinh, nhưng sự định tâm tạm thời cũng chỉ mang đến sự hiểu biết nhất thời. Tuy nhiên, sự hiểu biết đó không mất đi. Khi ta đã đạt được tri kiến trong lúc tham thiền, tâm ta có thể đủ vắng lặng để đưa đến trạng thái tĩnh lặng. thiền sinh. Tri kiến chứng nghiệm được có phai mờ trong ký ức không, thưa ni sư? Ayakema, đã hiểu thấu đáo một việc gì thì cả nội tâm ta cũng thay đổi theo. Thiền sinh, vậy tri kiến không phải vô thường, luôn biến đổi sao? Ayakema, chắc chắn là biến đổi, nhưng nếu ta có thể hiểu được như thế thì đó cũng là tri kiến. Thiền sinh, còn không hiểu tại sao tri kiến có thể thường hằng đồng thời cũng tùy duyên, vì đó không phải là niết bàn, nibbana. Ayakema, tri kiến có thể đưa chúng ta đến điểm mà tiếp theo đó là niết bàn, nhưng cái tri kiến mà ta đang bàn đến chỉ là những bước bắt đầu. Ta đều cần tất cả để đi đến niết bàn, vì chúng tạo ra một sự phát triển bền vững của tri kiến. Có thể đến một điểm nào đó, sự phát triển sẽ dừng lại. Lúc đó tri kiến đã đạt đến đỉnh cao. Khi đã đạt được một trong những điều này, ta khó lòng có thể đánh mất chúng. Thiền sinh, thưa ni sư, theo thiền tông, con hiểu rằng khi tâm đã không còn bám víu thì tâm đến gần với trạng thái tự nhiên chân thật. Con không biết nguyên thủy, nghĩ sao về vấn đề này? Ayakema, Đức Phật đã dạy rằng giáo lý của Ngài là một giáo lý thấm nhuần, và đã so sánh với một biển nước. Nếu ta từ trên bãi biển tiến dần xuống nước thì trước hết chân ta thấm ướt, khi đi sâu ra hơn nữa thì đầu gối, rồi hông, và cuối cùng là đến vai thấm ướt. Đến lúc đó ta có thể trầm cả người xuống nước. Đó là con đường của tri kiến giác ngộ. Đó là một giáo lý thẩm thấu, chứ không phải là một cách thúc ép tâm vào một góc, buộc tâm phải buông bỏ mọi quan điểm. Thiền sinh, thưa ni sư, nếu chúng ta có thể ví mọi ảo tưởng về ngã như một thân cây, thì các cành cây là các loại ảo tưởng về trạng thái của thực tại, thì có nghĩ rằng tri kiến giống như cắt bỏ các cành cây ấy, ta cắt dần các cành cây rồi cuối cùng đốn ngã cả thân cây? Ayakema, tri kiến có nghĩa là ta nhìn cái thực tại tương đối này với cái nhìn hoàn toàn mới, là thân cây vẫn còn đó nhưng với những hệ thống giá trị khác. Thiền sinh, con không hiểu sự khác biệt giữa thân và tâm, thưa ni sư. Có phải thân bao gồm thân xác này và năm uẩn? Ayakema, một uẩn. Thiền sinh, ni sư dạy phải quan sát những biến chuyển của tâm. Các uẩn thuộc về tâm không mang đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã sao? Ayakema, chắc chắn là có rồi. Sự biến chuyển là vô thường, và vì vô thường nên có khổ và vô ngã. Biến chuyển sinh ra động, không bền chắc, do đó là nguồn gốc của khổ đau. Trước hết ta phải quan sát những thực tại nội tâm để có thể chứng nghiệm được điều đó. Thiền sinh, thưa ni sư, con nghĩ là không có sự khác biệt giữa thân và tâm. Vì thí dụ, không thể tách cái nghe ra khỏi âm thanh. Ayakema, tâm giúp ta cảm nhận được âm thanh. Tai chỉ nghe để có thể bỏ được cảm giác về sự bền chắc. ta cần phải mổ xẻ con người bền chắc này ra từng phần. Đó là cái nhìn của tri kiến. Thiền sinh, đôi khi con có thể nghe được âm thanh mà không có gì khác nữa, thưa ni sư. Ayakema, khi chỉ có âm thanh, đó là khi sự xúc chạm đến với tai. Ngay giây phút ta nói rằng đó là tiếng còi, thì tâm đã vận hành, đã suy tưởng. Tai không thể nói đây là tiếng còi. Trên bình diện của chân lý tuyệt đối, ta chỉ nghe có âm thanh. Chương 14. Sự tỉnh ngộ. Bước thứ 9. Trong tiến trình của lý duyên khởi siêu việt này, hỷ lạc là một bước không thể thiếu trong thiền định. Hỷ lạc phát khởi từ lòng biết ơn và hạnh phúc. Khi ta nhận thức được rằng ta thật có duyên lành được nghe pháp và các giai đoạn hành thiền, sẽ dẫn đến giác ngộ giải thoát. Chúng ta có thể thấy rằng các tầng thiền định là những bước khởi đầu cho việc đạt được trí tuệ. Vì tâm đã an định, tự chủ, thì tâm có khả năng biết tánh của vạn vật. Tâm lăng xăng, nôn nóng, bạo phát, lo lắng, phiền não, không thể dừng lắng đủ để có thể suy nghĩ thấu đáo. Tâm như thế chỉ quẩn quanh với những gì chứa trong tâm tưởng. Nhưng một khi đã làm chủ, ta sẽ không cho phép tâm được có những tư tưởng bất thiện. Trạng thái tâm giác ngộ là tiến trình tự nhiên, tự động, từ định nếu ta đi theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Tuy nhiên, khi tâm chưa có đủ khả năng thiền định, hay không có ý muốn được định, thì tâm đó vẫn có thể đạt được một mức độ nào đó của tri kiến, giác ngộ. Như đã trình bày trước đây, sự sợ hãi như thế cũng là một bước trên con đường giác ngộ. Tâm phóng khoáng, hoàn toàn, an nhiên tự tại sẽ không trải qua trạng thái hoảng loạn này. Nhưng tâm chỉ mong cầu giác ngộ sẽ phải trải qua nỗi sợ hãi cùng cực. Thường những người đã trải qua kinh nghiệm đó sẽ ngưng tu tập, hay có thể nghĩ đó là điều không ổn đối với họ. Họ đã từng nghe qua bao điều tốt đẹp về các giai đoạn thiền định khi tâm được hoàn toàn rỗng rang. Vậy mà không ngờ sự hoảng loạn, sợ hãi lại phát sinh. Quà tặng lớn nhất của Phật giáo nằm trong việc sử dụng trí khoán đoán, phân tích, giải thích từng bước, từng bước. Nếu chúng ta không biết mình đang làm gì, ta sẽ không thể tiến xa. Vì hoặc là ta quay đầu trở lại, hay trở nên bối rối, thiếu tự tin. Sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi cần được coi như một bước cần thiết, vì ở thời điểm đó, tâm đã nhìn thấy được một thực tại mới, đó là sự hoại diệt của mọi phát sinh, dù đó là thân hay tâm, không có tư tưởng nào có thể được duy trì, nó sẽ biến đi, hơi thở của ta cũng thế.